Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Thượng nghị sĩ Mỹ nói Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Việt Nam tuần sau. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm máy bay Trung Quốc băng qua trung tuyến eo biển Đài Loan, Malaysia nói sẽ bảo vệ các quyền của mình ở Biển Đông, Triều Tiên lại thử drone hạt nhân tấn công dưới nước. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Việt Nam vào tuần sau, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jeff Merkley cho biết trong một cuộc họp báo ở Hà Nội vào ngày thứ Bảy, như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm nâng quan hệ ngoại giao với Hà Nội lên một tầm cao mới trong năm nay. Chuyến thăm của ông Blinken chưa được công bố chính thức, sẽ diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm vào tuần trước với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Mỹ hy vọng sẽ nâng cấp quan hệ với Hà Nội trong năm nay, lý tưởng nhất là trùng với dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam vào tháng 7 này. Tuần sau, Ngoại trưởng sẽ có mặt ở đây, Thượng nghị sĩ Merkley nói với các phóng viên trong chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn các nhà lập pháp Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ với Hà Nội. Ông Blinken dự kiến sẽ thăm Việt Nam có thể vào ngày thứ Bảy, trước khi ông tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu G7 tại Nhật Bản từ ngày 16 tới ngày 18 tháng 4. Trong cuộc điện đàm, ông Biden và ông Trọng đã đồng ý tăng cường quan hệ, theo phát biểu của cả hai bên sau cuộc nói chuyện, nhưng không đề cập đến việc nâng cấp quan hệ chính thức. Trước cuộc gọi, nhiều nhà phân tích đã nói rằng Việt Nam thận trọng về việc nâng cấp trong năm nay vì sợ điều đó có thể gây căng thẳng với Trung Quốc. Mặc dù là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, Mỹ hiện được xếp hạng là đối tác ngoại giao cấp 3 của Hà Nội. Cấp cao nhất bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc, trong khi cấp thứ hai mà Washington muốn gia nhập bao gồm các nước châu Âu và Nhật Bản. Bảy mươi một máy bay quân sự Trung Quốc đã vượt qua trung tuyến nhạy cảm của eo biển Đài Loan vào ngày thứ Bảy, khi Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan, thể hiện sự tức giận về cuộc gặp gỡ của Tổng thống Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày, được công bố một ngày sau khi bà Thái trở về Mỹ, đã được nhiều người dự liệu sau khi Bắc Kinh lên án cuộc gặp hôm thứ Tư của bà với Chủ tịch Kevin McCarthy ở Los Angeles. Trung Quốc coi đảo Đài Loan được cai trị dân chủ là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo này. Chính phủ Đài Loan phản đối mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Thông báo của Bắc Kinh cũng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc tiếp đón các nhà lãnh đạo cao cấp của châu Âu tới thăm. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết họ đã bắt đầu các cuộc tuần tra sẵn sàng tác chiến và các cuộc tập trận mang tên Liên hợp Lợi Kiếm xung quanh Đài Loan. Trước đó, họ đã nói rằng họ sẽ tổ chức ở eo biển Đài Loan và ở phía Bắc, Nam và Đông của Đài Loan như kế hoạch. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với lực lượng ly khai độc lập Đài Loan, cũng như sự thông đồng và khiêu khích của các thế lực bên ngoài, đồng thời là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc nói trong một phát biểu. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết tính đến 4 giờ chiều, tức là 8 giờ giờ GMT ngày thứ Bảy, họ phát hiện 71 máy bay Trung Quốc, bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, băng qua trung tuyến thường đóng vai trò là hàng rào không chính thức giữa hai bên, cũng như 9 tàu Trung Quốc. Trung Quốc đang sử dụng chuyến thăm Mỹ của bà Thái như một cái cớ để tiến hành các cuộc tập trận quân sự, gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, Bộ cho biết trong một phát biểu. Quân đội sẽ ứng phó với thái độ bình tĩnh, duy lý và nghiêm túc và sẽ đề phòng và theo dõi theo nguyên tắc không leo thang cũng như tranh chấp để bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc gia. Thông báo của Trung Quốc được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rời Trung Quốc, nơi ông hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo cao cấp khác. Ông Macron kêu gọi Bắc Kinh khuyên giải Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Lãnh đạo Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen cũng ở Trung Quốc trong tuần này để hội kiến ông Tập, cho biết sự ổn định ở eo biển Đài Loan là điều tối quan trọng. Ông Tập trả lời bằng cách nói rằng mong đợi Trung Quốc thỏa hiệp về Đài Loan là mơ tưởng hão huyền, theo biên bản cuộc họp chính thức của Trung Quốc. Malaysia ngày thứ Bảy nói họ cam kết bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của mình ở Biển Đông sau khi Trung Quốc bày tỏ lo ngại về các dự án năng lượng của Malaysia ở một phần của vùng biển mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày thứ Ba nói Trung Quốc lo ngại về hoạt động của công ty năng lượng nhà nước Petronas ở một phần của Biển Đông mà Malaysia nói là lãnh thổ của mình. Ông Anwar cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc, thu hút sự chỉ trích từ phe đối lập cho rằng ông Anwar đang gây nguy hại cho chủ quyền của Malaysia. Bộ Ngoại giao nói trong một phát biểu vào ngày thứ Bảy rằng bình luận của ông Anwar có nghĩa là Malaysia muốn tất cả các vấn đề liên quan đến Biển Đông được giải quyết một cách hòa bình mà không gây tổn hại đến vị thế của Malaysia. Chính phủ Malaysia kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích của Malaysia trong các khu vực hàng hải của mình ở Biển Đông, bộ nói. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi mà khối lượng khoảng 3.000 tỷ đô la giá trị thương mại bằng tàu biển đi qua hàng năm. Malaysia, Brunei, Philippines, Đài Loan và Việt Nam có một số tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Petronas vận hành các mỏ dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và trong những năm gần đây đã có một số cuộc chạm trán với các tàu Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền căn cứ trên đường chín đoạn trên bản đồ của họ, vòng xuống phía nam tới 1.500 km, lấn vào các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Tuy nhiên, Tòa án Trọng tài Thường trực đã ra phán quyết vào năm 2016 rằng đường chín đoạn không có cơ sở pháp lý. Ông Anwar cho biết trong tuần này, Petronas sẽ tiếp tục các hoạt động của mình ở Biển Đông. Triều Tiên tiến hành thêm một cuộc thử nghiệm drone tấn công dưới nước có năng lực hạt nhân, truyền thông nhà nước của nước này đưa tin vào ngày thứ Bảy. Đây là sự phô trương năng lực quân sự mới nhất của nước này khi đối đầu với Mỹ và Hàn Quốc. Truyền thông nhà nước đưa tin Triều Tiên đã thử nghiệm vũ khí tấn công dưới nước không người điều khiển có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có tên gọi là HAL-2, từ ngày 4 tháng 4 cho đến ngày 7 tháng 4. Truyền thông nhà nước đưa tin, hơn một tuần sau khi nước này tiết lộ một loại drone dưới nước mới có tên là HAL-1, nghĩa là sóng thần. Thông tấn xã nhà nước KCNA của Triều Tiên nói, trong cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước, drone di chuyển 1.000 km trong 71 giờ 6 phút và bắn trúng mục tiêu mô phỏng thành công. Cuộc thử nghiệm đã chứng minh hoàn hảo độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước và khả năng tấn công chí mạng của nó, KCNA nói. Một số nhà phân tích nghi ngờ liệu phương tiện dưới nước này đã sẵn sàng để triển khai hay chưa, nhưng KCNA nói hệ thống này sẽ giúp ngăn chặn hành động quân sự chống lại Triều Tiên. Các bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy một vật thể hình ngư lôi lớn, màu sẫm, cũng như các vết đường đi dưới nước của vật thể và vụ nổ có thể nhìn thấy được trên mặt biển. Triều Tiên vẫn thường xuyên thử nghiệm nhiều loại vũ khí khác nhau trong nhiều tháng và tăng cường hoạt động trong những tuần gần đây để đáp trả các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trong những tuần gần đây, họ đã công bố các đầu đạn hạt nhân mới, nhỏ hơn và bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Mỹ. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý đầu năm nay của Tổng cục Thống kê cho biết nền kinh tế đang kém sức mua. Theo đó, mất việc và lạm phát khiến người dân ít lui tới các trung tâm thương mại và chấp nhận chọn hàng thiết yếu rẻ tiền hơn.
Hồi trước mình cũng thu nhập một ngày 200 ngàn nhưng mà mình chi có thể là 150 ngàn thôi. Nhưng bây giờ mình thu nhập 200 ngàn cũng có thể là hết 200 ngàn chứ không thể dư được. Lý do cái chi phí nó cao. Những năm trước thì lực lượng công nhân nó đông, ví dụ mình bán một ngày ví dụ như là được 100 hộp, Thì bây giờ bán ngày chỉ có 70 hộp thôi. Thu nhập nó kém lại.
Thu nhập kém lại và người lao động trên hè phố như bà Ngô Thị Hà thì cũng đành phó mặc con tàu xoay vần.
Cô chỉ biết là bán nó ế nó chậm, những cái năm trước bán còn được nhưng bây giờ thấy nó ế nó chậm, chả biết nó là tại làm sao. Khách thì vẫn có khách quen, người ta ăn rồi nó cũng ăn quen đấy, nhưng mà nó ăn ít đi.
Gấp thêm lời giải thích về chuyện sức mua, theo lời của ông Nguyễn Lâm thì mặc dù mãi lực có sút kém nhưng không vì thế để giá cả hạ xuống. Trong đó có những khoản thiết yếu như học phí mà các bậc phụ huynh như ông Lâm không thể thoái thác.
Bây giờ ví dụ hồi xưa có thể là 15 ngàn có thể ăn được tô bún riêu, nhưng mà bây giờ thì cái tô bún riêu nó khoảng 20 ngàn, hoặc là tất cả những cái đồ ăn á, đồ ăn thức uống nó đều tăng hết. Rồi cộng một cái là cái đáng lo nhất là cái mà học phí nó quá cao, có thể là không lo nổi cho con học hết những cái năm đại học.
Trong bối cảnh vật giá leo thang và mưu sinh ngày càng chật vật hơn, tài xế Võ Văn Đạt nói mong được giảm thuế.
Yêu cầu nhà nước là giảm thuế hoặc là điện nước cho người dân cho nó dễ sống hơn. Còn mà cứ nhà nước cứ kiểu vậy thì nhà nước cũng khó sống lắm. Tại vì dân là sống nhờ gì? Nhờ bươn chải làm lao động, phải không? Mà cứ nhà nước cứ lên hở ra cái lên thuế, lên xăng, lên điện, lên nước.
Khi công ăn việc làm cứ mãi khốn khó dằn dai đó, nên cũng không lạ khi Tổng cục Thống kê công bố trong quý đầu năm 2023, bình quân một tháng có gần 20,1 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Vừa qua, trong một chương trình ngoại khóa chủ đề khởi nghiệp của Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, phía diễn giả khách mời có đặt vấn đề liệu khi khởi nghiệp có cần thiết về văn bằng đại học. Ý kiến này đưa đến nhiều tranh luận.
Học hay không học thì nếu mà mình không có vốn liếng trong tay thì mình cũng đầu tiên phải làm thuê trước. Nên là cái câu đó thì có lẽ là không đúng lắm. Còn mà khi mà làm những công việc mà cần mức độ chuyên môn cao thì việc bắt buộc là phải học. Còn đi bán, đi buôn hay là cái gì á, nếu mà mình làm sâu xong, sau đó mình phải có cái kỹ thuật chuyên môn. Ví dụ làm kinh tế, mình muốn đi quản lý cho một cái công tập đoàn lớn đi, mình không đủ chuyên sâu, mình đâu có nhảy vô kêu là tôi ra đời nhiều rồi, tôi có khả năng quản lý công ty đó.
Ở góc nhìn khác, ý kiến của sinh viên Võ Nguyễn Trung Kiên thì cho rằng bằng cấp đại học chỉ là một yếu tố.
Khi mà ra trường á, mình không có kinh nghiệm việc làm gì hết thì mình phải đi làm thuê để mà mình có được kinh nghiệm việc làm. Còn nếu như tùy vào sự nỗ lực của mình mà mình có thể vươn lên để đạt đến tự chủ tài chính hay không. Nếu như mà mình có cái bằng đại học á, mà mình vẫn kiểu lười nhác hay là kiểu vậy thì mình vẫn phải đi làm thuê thôi.
Trong chuyện khởi nghiệp này, theo nhận xét của sinh viên Kiên, thì từ sau buổi sinh hoạt ngoại khóa chủ đề khởi nghiệp đó, khi mà vai trò bằng cấp đại học dường như phần nào được diễn giả có vẻ không đặt nặng, đã đưa đến những phản ứng đa chiều.
Bạn bè mình thì mình thấy cũng là 50-50 à. Cũng có người phản đối và cũng có người đồng ý với ý kiến này. Phản đối theo kiểu là nó cái cách nói chuyện gây khó chịu và cái cách tư duy đó thì nó hơi bị lệch lạc một tí, vì thật ra tấm bằng đại học nó cũng không hẳn là vô dụng, nó vẫn có cái tác dụng để cho cái việc thăng tiến sau này của mình nếu như mình có đi làm đúng cái ngành đó.
Còn với sinh viên Phước Thành của Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học thì giờ ở năm cuối rồi nên không quan tâm.
Học chứ là lý thuyết là nhiều, nhưng mà ổng là người đã từng trải rồi, chắc chắn thực tế hơn mình này. Có một bạn sinh viên ngành nào mình không biết thì cũng phản đối đó, còn mấy bạn mình như không quan tâm.
Bằng cấp đại học cần thiết ra sao cho chuyện khởi nghiệp hay để giúp thêm cơ hội thăng tiến trong làm thuê dường như là chủ đề thường nhật trong các băn khoăn đến việc học đại học, ra trường sẽ tìm việc làm dễ hay khó.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.